trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý thính giả theo dõi phần 3 của vở kịch Nắng Sớm Mưa Chiều. Và đây, cảnh nhà của giáo sư Thiện.
Thầy ơi! Thầy!
À, chào cô Bích!
Thầy đâu rồi anh?
Anh hai của tôi, anh đi dạy rồi. À, nè nè, mời cô ngồi, mời ngồi.
Ủa, anh cũng biết sửa radio nữa hả?
Cũng tạm tạm. Nhưng mà nè, cô tìm anh hai của tôi có chuyện gì không?
Dạ, cũng có chuyện gì đâu. Mà thầy không có nhà phải không anh?
Thì tôi đã trả lời cô rồi. Anh hai của tôi đi dạy, bộ cô không biết sao? Bữa nay mới thứ ba thôi mà.
Em biết chứ.
Sao tự nhiên muốn gặp anh hai của tôi? Cô không lựa buổi tối. Anh hai của tôi anh đi dạy về rồi hả tới?
Tại vì em biết là thầy không có nhà nên em mới tới tìm chứ.
Sao kỳ vậy? Biết anh hai của tôi không có nhà mới tới tìm.
Ngày vui đám cưới dắt nhau đi chung một lối.
Coi kìa. Cô ghiền nhảy dữ vậy đó hả? Vừa nghe nhạc thôi đã uống éo hết trơn rồi. Cô biết anh hai của tôi không có nhà mà vẫn tới kiếm. Ngộ quá ta.
Em tới đây là để nghe nhạc trước mà.
Vậy à? Cô biết tôi đang sửa máy radio. Thế nào cũng mở nhạc nghe chứ gì. Ngộ thiệt nha.
Có lẽ là do linh tính. Em nói thiệt nghe, em thích nghe nhạc lắm. Mở đâu có là em tới liền à.
Vậy thì tôi mở lớn lên chút nữa cho cô nhảy nha.
Thôi. Bây giờ, anh tắt đi. Anh tắt radio đi. Em thích nói chuyện hơn.
Được. Vậy cô muốn nói chuyện gì với tôi?
Dạ, em muốn nói chuyện.
Tôi còn tưởng là cô không thích tôi nói chuyện nữa chứ. Vì tôi là người cổ lỗ sĩ mà.
Thì cổ lỗ sĩ quá đi chứ. Nhưng mà thấy thì nói chuyện em nghe cũng được.
Cô không sợ những lời nói thẳng thắn của tôi sao?
Nói thẳng có gì đâu mà sợ. Có phải con cọp đâu mà mình sợ.
Vậy cô không có thù tôi à?
Bích đâu có phải là người thù giặc đâu.
cảm ơn nhiều.
Thôi khỏi cảm ơn đâu. Nè, bây giờ ha, anh Phi dòm Bích thử coi. Bích có cái gì khác hôm mà anh Phi mới gặp Bích không? Bích đố anh Phi đó.
Tôi thấy không có gì khác hết á.
Coi kìa, anh nói mà anh không có nhìn Bích. Bây giờ anh phải nhìn mà anh mới nói được chứ. Chưa nhìn mà nói không có gì khác.
Vậy có sự thay đổi ở Bích à? Thiệt tình, tôi đâu có thấy cái gì thay đổi đâu.
Thì anh cứ nhìn kỹ Bích đi đã. Ê nè, đó Bích đứng nè, anh nhìn kỹ đây.
Xin lỗi cô, tôi không có mất lịch sự đến nỗi nhìn một phụ nữ một cách soi mói như vậy.
Có gì đâu mà soi mói. Bích muốn anh nhìn Bích cho thật kỹ, để nhận xét xem Bích có gì thay đổi không.
Thì tôi đã nhìn Bích kỹ lắm rồi.
Sao? Có gì thay đổi không?
Không, xin lỗi. Bích nghe thật ra cũng không có gì khác hết á.
Có kìa. Anh chưa nhìn kỹ Bích mà.
Cảm ơn. Tôi đã nhìn kỹ lắm rồi.
Vậy là chắc con mắt anh đuôi quá.
Ê chà. Cô nói tôi đuôi.
Xin lỗi nha. Bích lỡ lời. Nói... lời nói bộp chộp thì không có khác nào mà quặng nguyên chất mới lấy lên không có xài được. Ôi Bích xin lỗi nha.
Sao lại là quặng?
Thì anh Phi nói là ý mới nghĩ cũng như là quặng trong mỏ. Mới lấy ra mà không lọc lại làm sao dùng được nó.
Cô nhớ dài quá.
Không phải nhớ dài đâu anh, mà đau dài đó anh Phi à.
Nếu như tôi xúc phạm tới cô, cho tôi xin lỗi.
Thôi Bích không có dám đâu. Không dám. Xin chớ khách sáo khách sáo. Người ta nói như vậy mà nói không có gì khác.
Hả? Có cô nói cái mà. Gì?
Không, không, em có nói gì hết á. Không có gì đâu.
Quả tình, thật ra thì tôi không có ghét bỏ gì Bích đâu. Nhưng mà cặp mắt của tôi nó bị dị ứng với bộ tóc giả xù lông nhím như tổ quạ của Bích đó.
Thì bởi Bích biết mà, Bích biết là anh Phi sợ bộ tóc xù lông nhím của Bích. Nhưng mà anh Phi nhìn Bích cho kỹ đi. Bộ tóc xù lông nhím có gì đáng sợ đâu. Nhìn đi. Nó không có cắn anh đâu. Nhìn đi. Thấy
wow,
chưa?
Trời. Sao hôm nay Bích đẹp quá vậy?
Nè. Không có. Không được. Bích. Có kìa.
Đưa coi, đưa coi.
Nè, nè. Bàn tay không của Bích đi nè. Đâu có cầm cái gì đâu.
Vậy mà tôi cứ tưởng.
Anh Phi cứ tưởng Bích đội tóc xù lông nhím chứ gì. À, thì ra lúc nào anh Phi đó nhìn Bích 2-3 lần mà vẫn không thấy Bích cái gì khác hết.
Xin lỗi nha. À, tôi thiệt là cổ lỗ sĩ giống như là Bích nói đó.
Thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi anh Phi.
Nhưng mà Bích chải cái kiểu tóc này thiệt là hợp với khuôn mặt của Bích. Bộ tóc giả này khá lắm. Chắc là đắt tiền lắm có phải không?
Nè, Bích xin lỗi anh Phi nha. Lần này đó thì quặng mỏ lấy lên đã được lọc kỹ.
Sao nói chuyện quặng mỏ nữa?
Thì Bích nói như vậy đó. Bích nói là hình như mắt của anh Phi có vấn đề.
Mắt của tôi có vấn đề?
Dường như là bị cận thị hay là sao đó phải không?
Đục có. Mắt của tôi 10/10, cả hai con đều tốt mà.
Vậy mà anh Phi nhìn tóc thiệt mà nói là tóc giả mà không chịu là cận thị.
Thiệt sao? Cái này là tóc thiệt.
Ê nè, bây giờ nè, đó, Bích để cho anh Phi nắm cái tóc của Bích nè. Đó, nắm tôi coi phải không? Đó, tin Bích chưa? Tóc thiệt, tin chưa?
Bích đẹp quá cỡ. Tại sao Bích không để tóc thật của mình đi? Cứ đội xù lông nhím để làm gì? Thì là quái đản, lại không đẹp nữa.
Trời ơi, modern mà anh Phi.
Nhưng đâu cần phải modern cái nào cũng đẹp. Cái áo dài Việt Nam của mình nè, đâu có modern gì đâu. Nhưng người con gái Việt Nam mình mặc vào lúc nào cũng đẹp hết.
Anh Phi, Bích hỏi thiệt anh nha. Anh thích con gái mặc áo dài lắm phải không?
Phải sao không? Tự nhiên cô lại cười? Bộ ai thích nhìn con gái mặc áo dài là cổ lỗ sĩ hay sao?
Sáng nay đó, ngoại thấy em không có đội bộ tóc xù lông nhím, cái ngoại nói, chà trời Sài Gòn hôm nay chắc có bão quá. Cái em tưởng thiệt mà, ngoại nói như vậy nên cái em hỏi, sao mùa nắng mà có bão hả ngoại? Cái ngoại em trả lời em liền.
Sao?
Tại vì ở trên đầu của mày đó nó không mang theo có ổ quạ chứ làm sao. Anh biết không, cái em cãi lại. Tại con thích thay đổi, ngoại cũng cấm con nữa sao. Anh biết không, nghe
sao?
Em nói vậy cái ngoại em nổi xung thiên lên.
Vậy
ngoại
à?
Nói, ủa mày nói cái gì, tao cấm là gì nè, đừng có chọc tao nghe. Tao đừng có chọc tao nữa nghe không. Anh thấy không, có phải là tại em với ngoại khắc khẩu không?
Không có phải đâu, nhưng mà tôi nói cô đừng có giận nha.
Sao lại giận anh? Bây giờ anh thử nói cho Bích nghe coi.
Thì tại vì cô đó, cô không biết bổn phận cháu đối với ông bà. Ông bà mình á, xưa nay rất là kỹ. Tôi nhớ cái ngày mà còn nhỏ khi nghe chị dâu của tôi thường hát bài ru con. Con chim xe xẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình em biết không? Đó, cô thấy chưa? Ngay cả câu hát ru em, người ta cũng nhắc nhở mình nhớ tới cái địa vị khả kính của bà ngoại. Cô kính mến má cô bao nhiêu, thì đối với bà ngoại phải nhiều hơn nữa kìa. Đâu có thể cãi lại bà ngoại chứ.
Nhưng mà bà ngoại khó quá à. Cứ nói cái chuyện mà mình không có làm không hả?
Chẳng hạn như chuyện gì? Bích nói thử đi.
Ngoại bác ở nhà mỗi ngày, ngoài giờ học không có cho đi đâu hết á. Anh chịu được không?
Đâu có lý nào bà ngoại của cô lại khắt khe quá như vậy.
Thiệt mà, em có nói dối anh đâu. Nè, cái bữa đó ha, ở nhà anh về đó, cái anh biết sao không?
Sao?
Ngoại bác em cúi trên giường á, cái ngoại lấy cái roi á.
Sao nữa?
Quánh vô đít của em nó đau thiết mồ à.
Thiệt như vậy à?
Thiệt chứ sao. Trời. Anh thấy không, em lớn như vậy nè mà ngoại không có nể nang gì hết á. Lúc nào ngoại cũng bắt cúi ở trên dáng như là con nít vậy đó, mà đánh hoài chịu sao được.
Con bé này cũng có vẻ thành thật lắm chứ, ai lại dám kể cái chuyện bị đòn trước mặt người lạ. Nhưng mà nè, cô Bích à.
Dạ.
Vậy bà ngoại cô đánh về tội gì?
Anh còn hỏi nữa, bà không biết làm sao. Ngoại bắt cuối để hỏi tội. Đi đêm không có về.
Thì bà ngoại cô đánh cô là đúng rồi.
Nhưng mà em có muốn đi suốt đêm đâu. Nó là tại em bị tụi nó đâm trúng chứ bộ.
Thì bà ngoại của em cũng đâu có biết, cho nên bà ngoại mới đánh đòn em. Vậy là đúng rồi. Nhưng mà sao em không giải thích cho bà ngoại của em biết?
Em làm sao em giải thích được? Em nói ra là em bị đâm. Trời ơi, bà ngoại còn sợ nhiều hơn nữa, đâu có dám nói.
Vậy là bà ngoại của em không có biết chuyện em bị đâm?
Bây giờ thì biết rồi.
Biết rồi? Vậy bà ngoại còn đánh em nữa không?
Ngoại biết. Rồi cái ngoại ôm em khóc, ngoại không có đánh nữa.
Đó, thấy chưa?
Anh nói gì?
Anh muốn nói là ngoại của em cũng đâu có khắc khẩu với em. Không có người đàn bà nào lại không thương cháu của mình. Ngoại có khắc khẩu với em bao giờ, có cãi với em cũng là vì thương em thôi. Chứ ai lại ghét bỏ cháu của mình chứ?
Ngoại thấy em bị thương á, có máu ra đó. Ngoại khóc, tội nghiệp lắm anh ơi.
Vậy Bích có thương bà ngoại của Bích không?
Thương chứ sao không thương. Em thương ngoại em lắm. Em nói thiệt với anh nghe. Mà ngoại em mà chết đi đó, em không biết là em sống với ai nữa.
Ủa? Vậy ba má của em đâu?
Gia đình của em buồn lắm. Đừng hỏi nữa. Thôi không nói nữa. Bỏ cái đó đi, buồn lắm không có nói nữa. Bây giờ nè, Bích hỏi anh nè, anh có rảnh không?
Đến chi?
Em muốn anh dẫn em đi ăn kem. Mà không nha, anh đừng có sợ em bắt anh bao. Em có tiền rồi nè, em sẽ bao anh.
Không phải là tôi sợ bỏ tiền ra để bao Bích. Tôi có thừa sức mà. Nhưng đang nói chuyện, Bích kể gì gia đình của em buồn như vậy? Buồn lắm là buồn sao?
Bộ anh Phi muốn nghe chuyện gia đình của em lắm sao?
Anh không phải là người muốn thọc mạch chuyện của người khác. Nhưng mà tại vì em nói về gia đình của em, nghe buồn quá cho nên anh muốn... Bích biết không, gia đình của anh cũng có chuyện buồn đó.
Ủa? Anh mà cũng có chuyện buồn khổ nữa sao?
Sao lại không?
Anh Phi à, vậy thì bây giờ vậy nha. Anh Phi kể chuyện buồn của anh Phi cho em nghe trước đi. Rồi em cũng sẽ kể chuyện buồn của em cho anh Phi nghe.
Thật ra thì anh cũng không có giấu gì em. Nhưng mà chuyện buồn trong gia đình của anh là chuyện của anh Thiện, là thầy giáo của em đó. Anh không muốn nói ra đâu, sợ anh buồn thêm.
Thôi em hiểu ý anh rồi. Chuyện của thầy phải không? Hèn gì...
Hèn gì là sao hả Bích?
Hèn gì em thấy thầy đó ít cười lắm. Trong đôi mắt của thầy đó, làm như là có chất chứa cái nỗi khổ lắm vậy đó.
Thì đúng rồi, cuộc đời của anh khổ lắm, làm sao mà anh vui được?
Thì bây giờ có anh về rồi đó, ở chung với thầy chắc là thầy sẽ vui.
Nhưng anh chỉ mang tới cho ảnh niềm vui nho nhỏ thôi, chứ làm sao mà khóa lấp nỗi trống trải từ lâu nay. Sự đau khổ của ảnh to lớn lắm, chỉ trừ phi ảnh kiếm được con mình.
Hả? Trời ơi! Ủa? Thầy có con nữa sao anh? Vậy mà em tưởng là thầy chưa có vợ.
Anh hai của anh có vợ rồi, hồi anh còn nhỏ xíu đã cưới vợ đó.
Ồ, em tưởng là trên đời này chỉ có mình em là khổ thôi. Ai ngờ đâu cũng có nhiều người khổ hơn mình nữa. Thôi, anh Phi ơi, thôi không có nói tới chuyện buồn nữa. Mình đi ăn kem đi anh Phi.
Anh còn tưởng là em đã bỏ ý định đó rồi.
Ý định gì?
Thì rủ anh đi ăn kem.
Ê, càng nghe anh nói đó em càng giữ cái ý định đi ăn kem nữa.
Nhưng đi như vậy có hại gì cho Bích không?
Hại gì?
Thì người nhà của em, những anh chàng say mê em nè, họ có thể hiểu lầm và gây sự với anh.
Ồ, ai mà kiếm chuyện với anh? Ba cái bọn lõi tì đó hả? Em nói thiệt nha, tụi nó thấy anh là chạy bét hết, anh tin em đi.
Anh chỉ sợ là có chàng nào được cô rủ đi ăn kem, rồi cô đã từ chối họ. Bây giờ họ thấy anh đi chung, họ đâm một nhát thì phiền lắm.
Sao anh này kỳ quá à? Hồi trước hết là hồi nào tới bây giờ đó, em nói thiệt nha, em chưa rủ đứa con trai nào đi ăn kem hết á. Chỉ có cái bọn nó đó hả, nó xếp hàng để rủ em thôi. Anh là người đầu tiên nha không, em mới rủ đi đó.
Ấy chà. Anh thiệt thân thành như vậy à?
Chứ sao?
Thôi được, chờ anh vô thay quần áo nha.
Được rồi, anh thay đồ lẹ lẹ đi nha. Nếu mà thay lâu đó là em đổi ý đó, là anh khỏi cứ đi ăn kem đi.
Đừng nha, em mà đổi ý là anh quê lắm đó.
Vậy thì mau lên đi ông cổ lỗ sĩ ơi. Dạ.
Hả?
Em chào thầy.
Lại là cô nữa à? Cô tới đây có chuyện gì?
Dạ con. Dạ em tới để thăm. Dạ thăm thầy.
Cảm ơn.
Dạ với lại em tới đây là để em trả lại tiền cho thầy cho em mượn về xe đó. Ê nè, tiền đây.
Em lấy tiền ở đâu ra vậy?
Em xin bà ngoại của em.
Em trả tiền cho tôi. Có trả thêm tiền lời hay không đây?
Dạ. Dạ thưa thầy. Ủa? Cũng có tiền lời nữa sao thầy?
Có chứ. Có ai dạy gì đưa tiền xe cho em về mà không có lấy tiền lời?
Trời ơi, vậy là chết rồi. Thầy ơi, em chỉ có 20 đồng thôi à. Thôi thầy cầm tạm đi. Còn tiền lời đó cái để em về em xin ngoại em thêm rồi em trả cho thầy được không thầy? Chứ bây giờ có 20 hà.
Chắc không có được á.
Anh hai mới về hả?
Phi, em định đi đâu vậy?
Thì cô Bích định rủ em đi ăn kem nè.
Đi ăn kem?
Em xin lỗi anh Phi nha. Là em nói nghe nè.
Sao?
Bữa nay em bận quá à, chắc không có bao anh đi ăn kem được. Thôi em xin lỗi nha. Thôi để em đi về nghe anh Phi.
Nè. Sao kỳ vậy? Cô này kỳ chưa? Vừa mới rủ người ta đi ăn kem, thay quần áo xuống thì bây giờ đổi ý.
Thì em vậy đó.
Nhưng mà đâu có dễ đổi ý mau vậy chứ.
Chà, cổ làm cái gì có tiền ở đâu mà bao chú đi ăn kem. Có bao nhiêu tiền đó, đã trả hết cho tôi rồi đây nè.
Ủa, cô Bích thiếu nợ của anh hai tôi à? Thiếu bao nhiêu vậy?
20 đồng, chưa tính tiền lời đó nha.
Vậy Bích không còn tiền nữa chứ gì?
Đâu còn nữa, có 20 đó, thôi Bích xin lỗi nha. Thôi để hẹn dịp khác nha anh Phi. Dạ, thôi con chào thầy.
Nè, còn cái vụ ăn kem thì sao?
Nè, chú hẹn với cái con nhỏ đó đi ăn kem hả?
Cậu tới đây rủ em đi.
Vậy là chú thay quần áo, đi liền đi.
Anh hai à, em sao? Cô cũng dễ thương lắm.
À, hết nói, hết người rủ đi ăn kem sao mà rủ cái con tiểu quỷ này chứ. Thôi được rồi, à, em cứ đi đi, nếu không á, anh lại mang tiếng ác nữa đó.
Dạ, cảm ơn anh hai. Em đi nha.
Ừ. À, nè, 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 Phi à.
Chuyện gì hả anh hai?
Cầm lấy tiền này, trả lại cho con Bích giùm đi.
Dạ. Bích à, chờ anh với. Chờ anh.
Cảnh nhà bà ngoại Bích, 3 tháng sau.
Bích, anh Phi nè.
Hey, trời ơi, anh đi đâu vậy?
Anh nhớ em quá. Định kiếm em đi coi cine. Sẵn luôn tiện bàn về chuyện của mình với anh hai.
Chết rồi, anh ơi, chết rồi. Bà ngoại kìa, anh, thôi anh đi về đi, đi đi về đi.
Nhưng mà anh chưa có nói gì với em hết.
Ai đó hả Bích? Bích à?
Dạ, dạ.
Ai vậy?
Dạ, người ta kiếm bà ngoại.
Ồ, vậy hả? Để ngoại ra tiếp. Con mời khách vô nhà đi, rồi rót nước cho khách ngàn con.
Dạ.
Ý, bà ngoại của em lịch sự quá. Em làm gì mà sợ dữ vậy?
Dạ mời anh. Dạ mời anh. Mời ông vô nhà. Mời ông vô nhà.
Cái con nhỏ này, chưa quen người ta mà dám gọi bằng anh hả Bích? Cái con này, thiệt là hết nói mà. Dạ, mời cậu ngồi.
Dạ, cảm ơn bà. Thưa bà, con quen biết với Bích.
Cậu quen với con cháu tôi hả?
Dạ quen, dạ quen lắm.
Nhưng mà cậu là ai vậy?
Dạ, cháu là thầy dạy học của Bích.
Con gái còn lứa, thấy thầy giáo tới thăm mà đứng đó cười nữa. Không có rót nước mời, đi rót nước cho ngoại đi.
Dạ.
Thầy giáo à, bỏ qua cho con cháu gái của tôi nha. Nó còn khờ lắm. Thầy còn tốn công dạy dỗ nó nhiều mới nên người được đó.
Dạ, mời thầy uống nước. Dạ, thầy còn mệt với em nhiều nha. Dạ, mời thầy uống nước đi thầy.
Đó, thầy giáo thấy không? Ngoại đã dạy con là khi người lớn nói chuyện, con không có được xen vô. Như vậy á là vô phép, có biết chưa?
Dạ, con biết, và con xin lỗi bà ngoại.
Nói nào ngay, lóng rầy á, tính tình của nó cũng thay đổi hơi một chút. Trước đây á, nó ăn mặc lố lăng, để cái đầu ổ quạ, ăn nói hả, tùm tướp à. Giờ thì biết thưa gửi đàng hoàng rồi. Thiệt, tôi cũng mừng. Tôi nghĩ trong bụng, chắc là nhờ thầy đó, cho nên nó mới tiến bộ như vậy. Nó học hành ra làm sao hả thầy? Chắc làm biến lắm ha.
Dạ không. Cụ rất là thông minh. Nhưng...
Nhưng sao?
Thì cũng đúng như bà nói là hơi làm biến chút.
Thì vậy đó. Tôi thú thiệt với thầy nha. Lắm lúc tôi chỉ muốn cho nó ở nhà thôi. Nhưng mà...
Dạ, thưa bà. Cổ cũng không có đến nỗi nào đâu. Tại vì trước kia cổ không có bạn bè tốt.
Có lẽ thầy nói đúng. Mấy hôm nay hả, tôi thấy con Bích nhà này đổi khác nhiều lắm đó. Thầy có dạy cháu, chắc là thầy hiểu phần nào lý do chứ.
Thưa bà, đổi khác là đổi khác sao vậy?
Thì nó như vậy. Mấy hôm nay nó không còn thích ăn mặc lố lăng theo lối mấy cái cô nho nhỏ bây giờ nữa. Nó chịu mặc áo dài mà tôi sắm. Còn cách cư xử trong nhà hả? Những lời ăn nói, nó đều thay đổi chững chạc. Tôi cũng phải lấy làm lạ đó. Thầy nghĩ, nó nhờ ảnh hưởng tốt của ai đó không?
Dạ, cái đó thì con không biết đâu. Sao bà không hỏi thẳng cô đi, cô trả lời thế nào?
Nói là nói vậy thôi, chứ tôi nhìn thấy là tôi biết liền. Nó được ảnh hưởng ở thầy. Uống nước đi thầy. Nè, uống nước đi. Chắc là thầy có việc chi mới qua đây.
Dạ thưa bà, con đi thăm một người bạn nằm trong bệnh viện Phước Kiến. Rồi hôm nọ
Bích có cho số nhà, tiện đường con luôn thể muốn ghé thăm bà.
Cảm ơn thầy. Cũng may mắn lắm tôi mới được gặp thầy. Hồi con Bích đi học tới giờ hả? Thiệt tình tôi chẳng biết nó học với ai, mà học ở trường nào. Cứ tháng tháng là đi đóng tiền học vậy thôi. Xưa kia má nó đi học ở trên tỉnh, tôi biết rành hết mấy ông thầy. Bây giờ sao mà nghe nó đổi trường luôn luôn à?
Dạ thưa, ba má của cô Bích, hai người họ bây giờ ở đâu hả bà?
Kể như là chết hết rồi. Thầy nghĩ coi, tôi già cả như vậy, còn dạy dỗ con Bích làm sao được nữa. Tôi cũng biết nó chẳng có học hành gì bao nhiêu hết á, nhưng mà cũng đành thúc thủ. Gia đình này thiệt là đơn chiếc quá. Thầy dạy con Bích cho nên tôi xem như là chỗ quen thân, cho nên không có giấu giếm làm gì. Má của nó là con một, tôi chỉ có một đứa cháu gái. Buồn quá thầy ơi, kể ra thì thấy mình cũng không có đức, cho nên tuổi già mới cô quạnh như vậy đó.
Cháu tin là từ nay về sau, bà sẽ không buồn nhiều vì cô Bích nữa đâu. Cô đã thay đổi tánh tình, vì vậy là một cái triệu chứng tốt rồi. Có lẽ cô hiểu phần nào về sự phải trái tốt xấu ở đời.
Dạ thưa bà, có bà hội qua nhắn bà qua gấp.
Ồ, có chuyện gì vậy cả? Nè, nói là tao qua liền. Bích à, Bích.
Dạ, ngoại gọi con.
Còn tiếp thầy thay cho ngoại nha. Ngoại qua bà hội một chút. Không biết bển có chuyện gì mà biểu ngoại qua gấp à?
Dạ.
Dạ thôi, thôi để cháu về trước.
Ê, thầy đừng có ngại. Không có tôi thì cũng ở lại chơi. Tôi hiểu người lắm mà. Nè, thầy ngồi nói chuyện với con Bích ha.
Dạ.
Mấy khi nó được thầy dạy bảo. Ê thôi, tôi đi kẻo mình đó người ta trông nha. Còn con nha, con tiếp chuyện với thầy cho lễ phép nghe không con?
Dạ.
Dạ, con chào bà. Hay quá.
Chà, làm ra mặt thầy giáo của người ta coi bảnh quá ha.
Tại vì lúc nãy em nói chứ bộ. Bộ em tưởng anh dạy em không được hay sao?
Còn lâu á.
Thiệt mà, cỡ như môn toán, anh văn hay là pháp văn, chưa chắc em xứng đáng làm học trò của anh đâu à nha.
Thôi thôi, đừng có hồng nha chưa. Nè, nghe em hỏi nè, ai cho phép anh tới đây mà không cho em biết trước? Trời ơi, làm người ta muốn đứng tim à.
Tại vì em đâu có dặn dò anh trước. À nè, vậy là không muốn anh tới chơi chứ gì, thôi anh về.
Nè, kìa, làm gì vậy?
Thì em không muốn anh ở đây thì anh đi về.
Nè, đứng lại. Lãng nhất hả? Em không muốn anh tới hồi nào? Tại vì anh tới bất thần, bà ngoại có ở nhà anh thấy sao? Tại em sợ là sợ bà ngoại. Trời ơi, quánh chết á. Còn nói nữa, sợ điếng hồn đây nè. Cười nữa.
Anh cũng biết là em sợ điếng hồn, nhưng mà tại vì nhớ em quá cho nên phải liều thôi. Với lại
cái gì?
Với lại anh muốn tìm hiểu gia đình của em một cách rõ ràng hơn. Nè Bích à, em làm gì vậy?
Vậy là anh không có tin em chứ gì? Anh tới đây là để dò xem em có nói thật hay không, phải không?
Anh đâu có ý đó. Đừng có bắt bẻ anh nữa mà. Tội nghiệp cho anh quá đi. Sao anh lại không tin em? Nhưng mà mình đã yêu nhau. Những thắc mắc về gia đình của người yêu của mình, đương nhiên mình cũng phải hiểu được một chút. Anh muốn gặp bà ngoại không phải là vì anh không tin lời nói của em, mà là để hiểu rõ tính tình bà ngoại em. Thì cũng nhờ vậy anh mới biết rõ là má của em là con một của bà ngoại em, và ba má của em đều chết hết.
Cái gì?
Cái điều này em chưa có nói cho anh biết mà.
Ai nói với anh vậy?
Thì bà ngoại của em
ba
đó.
Ba má em đã chết. Ai nói?
Bà ngoại của em.
Nói hồi nào? Lúc em vô trong bếp hả? Ồ, anh nghe lầm rồi. Hồi nãy ngoại nói là kể như là chết hết rồi, chứ không nói là chết thật sự đâu. Trời ơi.
Kể như là chết hết nghĩa là sao? Anh không có hiểu nè.
Bà ngoại nói vậy có nghĩa là còn sống, nhưng không ăn nhập gì tới cái gia đình này. Nghĩa là em em kể như là em không có cha, không có mẹ vậy đó.
Trời đất ơi, anh phát điên rồi đây nè, làm sao mà hiểu được? Cái gì mà kể như chết, nghĩa là còn sống mà không có ăn nhầm gì đến gia đình này.
Trời ơi, em nói thiệt nghe, chuyện nhà em rắc rối lắm. Đã định nói cho anh nghe mấy lần, nhưng mà em chưa có cái dịp.
Nhưng em có thể trả lời rõ ràng cho anh biết chứ.
Mà trả lời việc gì đây?
Thì ba má của em đang ở đâu? Còn sống đầy đủ hay là đã chết?
Nữa, cứ nói vậy hoài hà. Đây nè, ba em thì hoàn toàn biệt vô âm tính. Từ nhỏ tới lớn, em chưa có gặp mặt ba em lần nào hết á. Còn má em thì...
Má em đâu rồi?
Má em cũng có thương em đâu anh à.
Hả?
Bà đi lấy chồng rồi. Lâu lâu mới thấy bà về một lần. Chưa nói chuyện gì với em với bà ngoại đâu. Về nhà chưa kịp gì hết á. Là đã bỏ đi như là có ai đợi vậy đó.
Còn ba em, ổng bỏ má của em hả?
Em cũng không hiểu làm sao nữa. Câu chuyện về ba em thì em rất là mơ hồ. Hình như là bà ngoại rồi má em cũng vậy nữa. Đều như cố ý giấu em. Riết rồi em cũng thèm hỏi tới nữa.
Sao kỳ lạ vậy?
Em chắc là ba em có làm điều gì lỗi lầm ghê lắm, nên không ai muốn nhắc tới tên. Nè, em nói riêng với anh nghe thôi nghe không? Mà anh hứa là không có nói cho ai nghe đó nghe không? Em nghi em á là đứa con hoang quá hả?
Bích à, sao em nói như vậy? Em nói tới chuyện này nghe thiệt là buồn đó.
Anh à.
Chuyện gì?
Em hỏi thiệt anh nha. Nếu em là một đứa con hoang thật sự đó, anh có còn yêu em nữa không?
Sao lại không? Nhưng mà em hỏi câu này kỳ quá à.
Tại vì em sợ anh khinh dễ gia đình này, rồi anh không có thương em nữa.
Không có đâu, em yên tâm đi. Không những là như vậy mà anh còn yêu em nhiều hơn nữa kìa. Ở đời mỗi người đều có hoàn cảnh. Như là gia đình của anh nè, cũng có nhiều hoàn cảnh buồn lắm. Định rủ em đi chơi, nhưng sợ ngoại của em rầy. Thôi, anh về nha.
Ủa? Anh không ở lại thêm một chút nữa sao?
Sáng mai em ra ngoài nhà đợi anh. Bây giờ anh phải về gặp anh hai có chuyện cần.
Chuyện gì nữa? Có phải là chuyện về cái cô học sinh Tước Dân mà anh đã kể cho em nghe đó không?
Anh cũng không có biết. Sáng hôm nay, anh hai sẽ cùng với một người quen tới một người nhà của ai đó để hỏi thăm tin tức về con gái của ảnh. Anh cũng hồi hộp lắm. Còn anh hai thì rất là mừng, nhưng mà không có dám tin. Tội nghiệp ảnh. Anh hai sợ bị thất vọng cho nên không muốn kể cho anh nghe. Có lẽ ảnh chờ khi nào chắc chắn rồi thì ảnh mới nói cho anh biết.
Nghe anh nói thì em cũng hồi hộp đi nè.
Thôi vậy em về trước nha. Đó, em nhớ.
Ôi da, anh nắm tay em chặt quá à.
Em nhớ nói với ngoại em là anh chào tạm biệt.
Thì thấy anh không có ở đây thì ngoại biết chứ gì còn tạm biệt nữa.
Bậy nè. Em không nói lại sao ngoại của em biết, còn nói anh vô lễ đó.
Thôi, em hiểu rồi. Thôi anh đi về đi, mai gặp nha. Anh về đi.
Được rồi, vậy anh về. Nhớ ngày mai.
Vâng, mai gặp.
Nhớ ngày mai nha.
Nhớ rồi. Anh về đi.
Ủa, thầy giáo về rồi hả con?
Dạ, thầy mới về, thầy gửi lời thăm bà ngoại đó. Ngoại đi, ngoại đi chơi vui không ngoại?
Cũng vui. Nè, con có định đi đâu hay không vậy?
Dạ không, bữa nay con ở nhà với bà ngoại luôn.
Ý chà, vậy là ngoại mừng lắm. Bộ con tưởng ngoại không thương con hay sao? Thùi thủi có hai bà cháu à, hôm sớm có nhau. Tại con cứ đi chơi hoài nên ngoại buồn đó chứ.
Ngoại ơi, bây giờ con hiểu hết rồi ngoại à. Từ bây giờ đó, ngoại không có buồn vì con nữa đâu. Con hứa với bà ngoại là con sẽ ở nhà với bà ngoại để làm cho bà ngoại vui. Ngoại biết không, con như người tỉnh một giấc mơ dài, cũng nhờ có anh Phi.
Nhờ anh Phi? Mà anh Phi nào vậy?
Dạ không.
Sao hả con? Nhờ ai mà con thay đổi tánh tình? Thôi, con không muốn nói ra, nhưng mà ngoại cũng biết hết trọi rồi.
Hả? Ngoại biết gì hả ngoại?
Có phải con đã nhờ ông giáo lúc nãy dạy dỗ hay không? Ông tên là Phi. Chứ gì? Nè, đừng có giấu ngoại. Nếu đúng vậy á, ngoại còn mang ơn người ta nữa. Nhưng mà Bích à, con sao kỳ quá, sao con hổn dữ vậy?
Ủa, con có làm gì hổn đâu bà ngoại.
Sao con dám gọi thầy giáo bằng anh? Con phải gọi bằng thầy Phi mới phải. Dù vắng mặt thầy, con cũng không được gọi như vậy nghe con. Ngoại dạy con hoài, mà con không nhớ.
Ngoại, thôi con xin lỗi. Con nhớ rồi, con nhớ lời bà ngoại dạy rồi. Phải gọi là thầy, phải không ngoại?
Ừ, vậy mới phải đạo thầy trò chứ.
Dạ, thầy Phi.
Quý thính giả, vừa nghe phần 3 của vở Bi Trường Kịch, Nắng Sớm Mưa Chiều, của soạn giả Ngọc Linh. Chương trình Kịch Sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban Kịch Sống xin chào, tạm biệt.